quý vị, bây giờ là 7:32 ở Texas, và sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên 2.6900 AM tại Houston, 1.600 AM tại Dallas. Tiếp tục vấn đề hôm nay với phần điều hợp của Quang Hưng ở Dallas, Uy Cường tại Houston, và trên đường dây chúng tôi có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Both People SOS. Trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Quang Hưng và xin chào anh Uy Cường và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cùng quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas với lại bên tiểu bang Texas và Houston nó cũng thay đổi rất là nhanh. Chẳng hạn như là có những cái lúc mà nắng thì là nắng quá, có lúc mưa thì lại mưa quá nhiều, nặng hột, gây ra cảnh lụt. Và bây giờ thì giống như là trường hợp buổi sáng ngày hôm nay, tối ngày hôm qua thì mưa dữ lắm. Đó là thời tiết của mùa hè, có cái là nóng rồi, mùa hè là phải nóng phải không? Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng bên kia thì nơi ăn ở cũng vậy phải không ạ?
Dạ vâng, bên này mấy ngày hôm nay nóng lắm anh Quang Hưng và anh Huy Cường. Có những ngày trời mưa, và khi mưa xong thì cứ tưởng rằng là nó sẽ mát nhưng mà lại không, nó vẫn nóng như thường. Thành ra đây là đúng là chính hè rồi đó, không thể nào mà nóng hơn, đang rất nóng cho anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Và nóng như thế nhưng mà không có mưa thì cũng rất là tốt cho những cái buổi mừng lễ độc lập trong cuối tuần vừa qua. Nhưng mà mình đi ngược lại thêm 2 tuần nữa thì anh Nguyễn Đình Thắng đã rất bận rộn với rất là nhiều những chương trình về các cuộc vận động quốc hội của các tổ chức đòi hỏi nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Thì chắc là anh có nhiều điều để tường trình trong ngày hôm nay lắm, phải không anh Thắng?
À thưa vâng, trước hết đó là lẽ ra là phải tường trình sớm hơn, nhưng mà trong cái tuần qua thì chúng tôi lại cũng kẹt, liền sau đó lại phải đi họp một số cuộc họp liền sau đó, thì cái điều này cho thấy rằng là cuộc tổng vận động là một cái cao điểm, nhưng mà nó không phải là cái hoạt động cuối cùng, nó chỉ là cái bàn đạp để tiếp tục đi vận động. Liền sau đó chúng tôi đã có nhiều cuộc vận động, nhưng mà bây giờ trở lại là trong 2 ngày 22 và 23 vừa rồi, có khoảng 250 người từ các tiểu bang khác nhau đã đổ về Quốc hội Hoa Kỳ và thủ đô Hoa Thịnh Đốn nói chung để mà vận động. Trước hết là ngày 22 là cái ngày tiền vận động, chúng tôi cũng đã có những cuộc họp với những phái đoàn nhỏ, những ai mà đến trước đó thì đi họp với lại bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đã gặp ông đại sứ lưu động của Hoa Kỳ đặc trách về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế là đại sứ David Saperstein để mà trao đổi về những cái việc cần phải thực hiện trong thời gian 6 tháng còn lại của hành pháp Obama, và cũng đặc biệt là trong cái bối cảnh là quốc hội mới của Việt Nam sắp sửa nhóm họp vào tháng này đây, để rồi có thể là cứu xét thông qua một số các cái luật, mà đặc biệt chúng tôi quan tâm là cái luật về hội, thứ hai là cái luật về niềm tín ngưỡng và tôn giáo. Hiện nay cả hai cái luật này thì cái nội dung của nó rất là tệ, và chính chúng tôi đưa ra cái ý kiến rằng nếu như cái luật về tôn giáo, tín ngưỡng và tôn giáo mà không thay đổi nội dung đó, thì thà rằng đừng có luật nó còn tốt hơn. Và chúng tôi cũng trao đổi thêm một số cái đề nghị nữa để làm sao ông đại sứ Saperstein là một người rất quan tâm đến vấn đề tự do tôn giáo, có thể tạo được một cái nền móng cho vấn đề phát triển, phát huy tự do tôn giáo ở Việt Nam nó kéo dài sau khi mà ông ta mãn nhiệm vào cuối năm nay, hoặc đúng ra là đầu sang năm. Cái thứ hai đó là chúng tôi đã gặp đến Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Cái ủy hội này là do quốc hội thành lập, những ủy viên là một nửa đó là do bên đảng Cộng Hòa, một phần ba là đảng Cộng Hòa, một phần ba đó là bên đảng Dân Chủ, và một phần ba là do tổng thống chỉ định. Và điều rất là hy hữu, vào tháng 5 vừa rồi, ủy hội này đã ra cái bản phúc trình thường niên, trong đó tiếp tục đề nghị Việt Nam phải bị liệt kê vào danh sách CPC là danh sách các quốc gia đáng quan ngại vì đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng. Mà năm nay đặc biệt đó, hơn mọi năm, là họ đã đồng ý với cái đề nghị chúng tôi mà chúng tôi đã vận động từ đầu năm nay, đó là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần đưa vào danh sách chế tài các giới chức chính quyền Việt Nam đã vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Đây là chế tài cá nhân, nó tương tự như là chế tài những cá nhân ở bên Nga, những người thân cận với ông Tổng thống Putin của Nga đó, thì cũng có một cái điều khoản như vậy ở trong luật của Hoa Kỳ từ 18 năm qua nhưng mà chưa áp dụng với Việt Nam. Và đầu năm nay chúng tôi vận động cái đó và đã được cái ủy hội lần đầu tiên đề nghị chính phủ Hoa Kỳ cần phải đưa Việt Nam vào cái trường hợp là phải chế tài những cá nhân ở trong nước. Một tí nữa đây chúng tôi sẽ trình bày kỹ lưỡng hơn về kế hoạch nào chúng ta làm được cái chuyện đó. Nhưng đây rõ ràng là một cái bước tiến rất là khả quan. Rồi buổi chiều hôm 22 thì có cuộc điều trần ở tại Hạ viện Hoa Kỳ về nhận định quanh chuyến công du của Tổng thống Obama đi Việt Nam. Thì tất cả mọi người mà tham gia điều trần thì trong đó có một mục sư Ma Loan, một người rất đặc biệt, ông ta là mục sư Tin Lành, người sắc tộc Tây Nguyên, mà trước đây là mục sư quản nhiệm cái hội thánh quốc doanh được nhà nước cho các hoạt động và được dùng để mà qua mắt thế giới. Nhưng mà chính cái vị mục sư quản nhiệm là cái người mà chịu trách nhiệm cao nhất đó, hiện nay lại đứng ra để mà tố ra, để mà nói ra tất cả những sự thật ở đằng sau cái vẻ hào nhoáng của một hội thánh gồm đến 36.000 tín đồ. Người thứ hai cũng rất đặc biệt, đó là có Katie Dương ở ngay vùng của anh Quan Hưng đó, anh Quan Hưng ở ngay Dallas, là người đại diện cho khối nhân thanh đạo Cao Đài. Đây là lần đầu tiên mà đạo Cao Đài điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ. Người thứ ba là chúng tôi nói chung về cái tình trạng đàn áp tôn giáo Việt Nam. Và người thứ tư đó là một người đại diện cho cái tổ chức ân xá quốc tế, là một tổ chức nhân quyền rất bề thế của thế giới. Và cả tất cả mọi người đều nhận định rằng cái chuyến đi của Tổng thống Obama đã bỏ lỡ một cái cơ hội để mà thúc đẩy vấn đề nhân quyền, bởi vì Tổng thống Obama đã không lên tiếng mạnh mẽ về vấn đề nhân quyền, đối diện trực tiếp nhìn thấy những cái vấn đề vi phạm nhân quyền xảy ra trong thời gian của mình đang có mặt ở Việt Nam mà đã không có một sự phản đối mạnh mẽ đối với chính quyền Việt Nam và công khai. Thì cái đó là cái ngày 22, tức là ngày thứ tư. Rồi ngày 23 là ngày thứ năm đó, thì buổi sáng chúng tôi lại có cái họp khoáng đại, tất cả mọi người đều ngồi trong phòng và các vị dân biểu thượng nghị sĩ đến để mà chia sẻ cái quan điểm của họ với chúng ta, và hoặc là trả lời những câu hỏi và những cái đệ đạt của chúng ta. Nhưng mà năm nay lại cũng có một điểm đặc biệt, đó là chúng tôi đã sắp xếp để trực tuyến những người trong nước có thể trình bày, trao đổi, đối thoại với các nhà lập pháp Hoa Kỳ, chẳng hạn như luật sư Lê Công Định đã phát biểu, chị Hồ Thị Bích Khương là một người tranh đấu cho dân oan đã phát biểu, anh Nguyễn Bắc Chuyển là bên Phật giáo Hòa Hảo đã phát biểu, cô Ngân đại diện cho Cao Đài cũng đã phát biểu, vân vân và vân vân. Khoảng một chục người đã phát biểu về vấn đề môi sinh cá chết này kia, cũng đã có người lên tiếng, và các vị dân biểu thượng nghị sĩ cũng đã hồi đáp. Và cái phản hồi mà chúng tôi nhận được ở bên phía Việt Nam đó là họ rất là phấn khởi, và cũng rất nhiều người ngạc nhiên là tại làm sao các vị lập pháp làm luật của Hoa Kỳ lại biết rất rành về vấn đề ở Việt Nam, biểu tình bị đánh đập ra làm sao, cá chết như thế nào, vân vân, họ đều nắm được cả. Thì chính các vị dân biểu đã giải thích rằng nhờ các cuộc tổng vận động như vậy hàng năm, và rồi giữa các cuộc tổng vận động thì những cái phái đoàn mà vẫn đi vận động hàng năm đó, đã cung cấp cập nhật cho họ một cách thường xuyên, thành ra họ biết rất rõ tình hình ở Việt Nam. Đó là những cái vị dân biểu mà chúng ta đã đến được, nhưng mà vẫn còn nhiều vị dân biểu khác ta chưa đến được với họ. Là buổi chiều ngày 23 chúng tôi chia nhau thành nhiều cái phái đoàn để đi tiếp xúc. Ví dụ như kỳ này chúng tôi tiếp xúc phái đoàn với lại các vị thượng sĩ ở Minnesota chẳng hạn, lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với các thượng nghị sĩ ở Minnesota thì họ rất là ủng hộ, bởi vì Minnesota là một cái tiểu bang rất là cấp tiến và đặt nặng về vấn đề nhân quyền, và đặc biệt là họ có một cái truyền thống là chống tra tấn. Cái trung tâm đầu tiên để mà phục hồi cho những nạn nhân của sự tra tấn đó, là được khởi xướng ở tại Minnesota, được các vị dân biểu thượng nghị sĩ Minnesota ủng hộ, lập ra những ngân khoản để mà tài trợ cho cái chương trình đó. Thành ra họ khi mà họ nghe được về những cái thảm trạng tra tấn ở Việt Nam thì họ lập tức nhập cuộc ngay. Đó là những cái vị thượng nghị sĩ mới mà chúng ta vừa mới lôi kéo được, cũng như một vị dân biểu mới ở Minnesota. Thì phái đoàn của chúng tôi đã đi gõ cửa, thực sự không phải gõ cửa mà đã hẹn trước, ngồi xuống nói chuyện với các dân biểu, các thượng nghị sĩ, cỡ khoảng 47-48 vị, tất cả trong cái chuyến đi vận động kỳ này. Cái con số đi ít hơn mọi năm, chỉ bằng 1/3 mọi năm mà thôi. Mọi năm khoảng 800, năm nay khoảng 250, vì nhiều lý do khác nhau. Mà cái lý do chính đó là tự vì cái, ngay cái cuối tuần trước đó, là cái cuối tuần của ngày 19 tháng 6, là cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nên nhiều nơi như là ở ngay Dallas hoặc là Houston, mọi năm đều có những phái đoàn rất lớn, rất đông. Nhưng mà năm nay lại không có, chỉ có 1-2 người đi với tư cách cá nhân thôi. Nhưng mà vẫn làm được việc bởi vì những người này đã quen rồi. Đã dù 2 người, 3 người vào gặp dân biểu thượng nghị sĩ vẫn có thể trình bày được. Thành ra cái tác dụng nó vẫn mạnh mẽ. Những người không đi được thì nhiều nơi họ lại làm cái chiến dịch là gọi điện thoại vào văn phòng dân biểu thượng nghị sĩ một ngày trước đó, tức là ngày 22, để mà yểm trợ cho phái đoàn gồm những người đi được. Thành ra các vị dân biểu thượng nghị sĩ vẫn nhận được rất nhiều thông điệp của cử tri của mình ở ngay tại địa phương, gọi thẳng vào văn phòng của họ. Thì đó là tổng kết về các cái sinh hoạt trong 2 ngày 22 và 23 tháng 6 vừa rồi, anh Quang Hưng và anh Huy Cường.
Vâng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chúng tôi thấy là cái tuần lễ từ ngày 22 cho đến ngày 23 tháng vừa rồi thì rất là bận rộn, chẳng hạn như là có những cái cuộc họp với lại Bộ Ngoại giao, rồi họp với lại Ủy ban Hoa Kỳ về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế, rồi lại có những cái buổi điều trần về cái chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Barack Obama, rồi có những cái buổi đối thoại với lại các nhà hoạt động ở Việt Nam và các nhà lập pháp của Hoa Kỳ. Sau đó thì có những cái tiếp xúc với lại các vị dân biểu, các thượng nghị sĩ, giống như là sự trình bày của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhưng mà tại sao lại chọn cái thời điểm từ ngày 22 và ngày 23 như vậy? Nó lại có những cái sinh hoạt lại nhiều như vậy, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
À vâng, vâng, chúng tôi hiểu. Nếu như chúng ta rời qua xa hơn một tí đó, và đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 đó, thì có lẽ đông người tham gia hơn, bởi vì không bị trùng vào những cái ngày như là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và các em sinh viên không, tức là đã bãi khóa nhưng mà không thể chờ được, và làm sớm hơn cũng không được, và làm trễ hơn cũng rất là khó khăn. Cái lý do là thế này: ngày 23 tháng 6 là vừa đúng một tháng sau khi mà Tổng thống Obama rời Việt Nam. Chúng ta phải cho họ đủ một tháng để xem Việt Nam có nhượng bộ điều gì về nhân quyền hay không. Thực sự trước khi mà Tổng thống Obama đi thì chúng tôi đã biết rằng Việt Nam chẳng nhượng bộ bao nhiêu đâu. Nhưng mà chúng ta không thể nói nếu như chúng ta không có chứng cứ. Thành ra chúng ta phải cho một thời gian là đủ một tháng để xem Việt Nam có trả tự do thêm cho ai không, hay là bắt thêm, hay đánh đập thêm, Việt Nam có ngưng đàn áp những người biểu tình để bảo vệ môi trường hay không? Không, rõ ràng là không. Thành ra chúng ta cho một tháng. Và lúc ấy, hành pháp Obama không chứng minh được gì nữa hết, thì chúng ta mới vận động mạnh mẽ được, mạnh miệng để vận động Quốc hội can thiệp vào, nhập cuộc và nói rằng hành pháp đã có cơ hội, không làm được việc thì bây giờ Quốc hội tham gia. Và cái đó là cái điều bắt buộc. Nếu chúng ta chờ thêm lâu đó thì nó có hai cái trở ngại. Lâu quá thì cái vấn đề cái chuyến đi của Obama mà đi Việt Nam đó, nó trở thành cái chuyện cũ rồi. Bởi thế nào cũng có nhiều chuyện khác nó nổi lên, và cái chuyện của chúng ta nó cũ mẹ, nói không mấy người để ý nữa. Và đồng thời năm nay là năm tổng tuyển cử, đa phần các dân biểu thượng nghị sĩ sẽ phải quay trở về địa phương của mình để bắt đầu cuộc vận động tranh cử. Thành ra cái tuần lễ này là cái tuần lễ nghỉ Quốc hội bãi khóa, hôm nay là tuần lễ của ngày lễ độc lập thì họ nghỉ, rồi họ chỉ tập họp lại một thời gian rất ngắn thôi, từ tháng 8 họ lại nghỉ nữa. Và khoảng thời gian rất ngắn đó là họ bận rộn để mà biểu quyết về những cái đạo luật, giải quyết những vấn đề lớn của quốc gia Hoa Kỳ. Rất khó để gặp họ, rất khó để họ đến với chúng ta. Thế chúng tôi đã nghiên cứu cái lịch trình của Quốc hội và thấy rằng chỉ còn có cái khoảng thời gian 22, 23 tháng 6 là phù hợp. Và trước đó chúng tôi đã phải liên lạc để xem ngày nào có phòng. Ngày 20, 21 không có phòng, không thể xin được phòng, thì chúng ta đành phải chấp nhận ngày 22 và 23. Thành ra cái đó là cái điều mà tôi đã tính toán từ mấy tháng nay, tên Quan Hưng và anh Huy Cường.
Và vâng, trong một trong những cái hoạt động này thì có những cuộc đối thoại giữa các hoạt động chính trị ở Việt Nam với lại các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ, thì những cái cuộc đối thoại này nó diễn ra như thế nào thưa anh Thắng?
À vâng, cái cuộc đối thoại nó diễn ra rất là hào hứng. Luật sư Lê Công Định là người đầu tiên phát biểu và đã được, bởi vì luật sư Lê Công Định phát biểu tiếng Anh, thành ra có sự trao đổi trực tiếp. Và đặc biệt đó là trong một cái câu hỏi của luật sư Lê Công Định là làm sao để chế tài những cái giới chức chính quyền Việt Nam mà vi phạm và tra tấn, thì có một người nhân viên cao cấp của dân biểu Christopher Smith, ông ta là tiến sĩ Scott Gipsy, đã trả lời và khuyến khích rằng thực sự ra nếu mà muốn có những biện pháp chế tài đối với Việt Nam thì nói có sách, mắt có chứng, phải làm như vậy mới được. Và ông ta đã đưa ra một cái ví dụ về của một cộng đồng bạn là cộng đồng những người tị nạn từ Iraq, những người Iraq tị nạn tại Hoa Kỳ đó, thì cách đây đến 20 năm thì họ đã có một cái công trình để thu thập thông tin về các vụ tra tấn của chính quyền Iran đối với người dân và những người bất đồng chính kiến. Họ hợp tác với lại trường đại học Yale để mà thực hiện cái công trình ấy. Và khi mà họ có cái bộ hồ sơ rất là dày, rất là tỉ mỉ, rất là kỹ lưỡng để nộp cho Quốc hội, thì Quốc hội Hoa Kỳ có chứng cứ để đẩy ra một cái đạo luật chế tài Iran cho đến ngày hôm nay. Iran bị chế tài là vậy. Thành ra ông tiến sĩ Scott Gipsy cũng kêu gọi người Việt Nam trong và ngoài nước cũng thực hiện tương tự như vậy. Thực sự trước đây chúng tôi đã nhiều lần kêu gọi nhưng mà không mấy ai để ý hết. Nên chúng tôi cứ lặng lặng mà thực hiện. Chúng tôi có lập ra được một cái bộ hồ sơ khoảng 100 vụ khác nhau về đàn áp tự do tôn giáo. Trong đó có nhiều vụ có vấn đề tra tấn và đánh đập bởi công an. Và chúng tôi có được tên tuổi của những cá nhân. Và đặc biệt là cái trường hợp của bà Trần Thị Hồng là vợ của mục sư Nguyễn Công Chính mới đây, thì chúng tôi đẩy cái đó rất mạnh với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế có những hồ sơ điển hình để mà khởi động một cái việc áp dụng biện pháp chế tài đối với Việt Nam. Nhưng mà chúng ta phải có nhiều hơn nữa, chúng ta phải đều đặn hơn nữa. Thì khi tiến sĩ Sepsi đề nghị như vậy thì chính người trong nước và một số người ở ngoài cũng đang tham dự có mặt tại chỗ đó, họ phấn khởi và liền sau đó có buổi họp và tức thời. Và trong tuần này, chủ nhật này, chúng tôi sẽ có cuộc họp chính thức giữa những người ở ngoài này và những người trong nước để bắt đầu thực hiện cái hồ sơ đó, lập ra kế hoạch để làm sao mọi người dân ở trong nước đều có thể cung ứng cho chúng tôi những cái thông tin về các cái hành vi đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, với lại những cái chi tiết rõ ràng về thông tin cá nhân, đương tên tuổi như thế nào, số chứng minh nhân dân là sao, ngày sinh đẻ như thế nào, cấp bậc là sao, đơn vị nào, vân vân. Và không những vậy còn cả vợ chồng và con, bởi vì cái luật chế tài của Hoa Kỳ hiện nay đó là dành cho những kẻ nào vi phạm một cách nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo của người khác thì chính đương sự không được nhập cảnh Hoa Kỳ. Và không những vậy, vợ con hoặc chồng con cũng không được nhập cảnh Hoa Kỳ, nếu đang ở Hoa Kỳ thì bị trục xuất. Ví dụ như con đang du học ở Hoa Kỳ bị trục xuất này, hoặc là có thân nhân vợ hoặc chồng đang làm ăn buôn bán, có cơ sở buôn bán ở Hoa Kỳ, có nhà cửa ở Hoa Kỳ thì cũng bị trục xuất ngay và không được đặt chân vào Hoa Kỳ nữa. Nếu người đó là những người chủ tịch nước chẳng hạn, trước đây cũng là bộ trưởng công an, và chứng minh được rằng trong 24 tháng vừa qua, khi mà còn là bộ trưởng công an, chủ tịch nước Việt Nam hiện nay đã vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng, thì chủ tịch nước cũng bị cấm không được đặt chân đến Hoa Kỳ. Và cái điều này đã được áp dụng trên thế giới với lại ông thủ tướng Ấn Độ là Narendra Modi. Trong 10 năm trời ông ta không được đặt chân đến Hoa Kỳ là 2004 đến 2014. Rồi tới khi mà tân thủ tướng Modi có nhu cầu phải sang Hoa Kỳ để họp với tổng thống Obama đó, thì tổng thống Obama phải làm một cái hành động đặc biệt để mà tháo gỡ cái lệnh cấm ông Modi. Tại sao ông Modi trước đây lại bị cấm? Hoặc là thời ông ta còn làm thủ hiến của một cái tiểu bang ở bên Ấn Độ, thì có một cuộc bạo loạn giữa người theo đạo Ấn Độ giáo và người Hồi giáo, và ông Modi đã không làm tròn bổn phận để ngăn chặn cái cuộc bạo động đó có tính cách đàn áp, mà đã gây ra tử vong cho một số người, một số nạn nhân. Thành ra Hoa Kỳ đã cấm nhập cảnh, không cho ông Modi được vào Hoa Kỳ. Đó là lý do thành ra Việt Nam, ông chủ tịch nước hiện nay cũng rất có thể, nếu chúng ta có đủ chứng cứ để chúng ta vận động đưa ông chủ tịch nước Việt Nam hiện nay vào cái danh sách cấm không được nhập cảnh Hoa Kỳ, ta không thể công du Hoa Kỳ được nữa, ngoại trừ có sự đặc miễn đặc biệt của tổng thống cái vị kế tiếp sau tổng thống Obama. Thì cái đó là một cái kết quả để trả lời cái câu hỏi rằng diễn tiến ra sao đó, thì nó rất là sôi nổi và nó có dẫn đến một vài cái quyết định cụ thể để mà có cái hướng làm việc trong thời gian tới đây giữa trong nước và ngoài nước.
Vâng, thưa Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, trong cái trường hợp mà vừa rồi tiến sĩ có nhắc đến cái ông thủ tướng của Ấn Độ đó, thì ông này đã cũng có cái liên quan đến cái việc mà đàn áp tôn giáo ngay tại cái tiểu bang của mình. Thế rồi là Quốc hội mới đưa ra cái lệnh đó là cấm không có cho nhập cảnh. Nhưng mà trường hợp những cái vị như vậy đó, chúng tôi chẳng nói chẳng hạn như là các nhà lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam thì nằm trong cái danh sách mà cấm được cấp visa để mà có thể vào Hoa Kỳ, thì nếu mà cái luật đó nó có được áp dụng đi chăng nữa, nhiều khi họ cũng không có cái quyền lợi gì, hoặc là không có cái chuyện gì mà họ cần phải đi Hoa Kỳ, thì nó cũng đâu có cái gì gọi là có những cái áp lực lớn đối với họ đâu, thưa Nguyễn Đình Thắng.
À vâng, nó có hai cái ảnh hưởng thứ nhất là ảnh hưởng về tâm lý. Đúng là những người mà chúng tôi có danh sách hiện nay, tên tuổi hiện nay đó, là những cấp rất là thấp. Họ chỉ là công an huyện, công an thành phố hoặc là tỉnh thôi, mà cũng cấp thấp nữa, họ chỉ là những kẻ thừa hành. Thì chính họ làm gì có cơ hội để mà đi Hoa Kỳ, làm gì có phương tiện để gửi vợ đi Hoa Kỳ thành hoặc là đầu tư tại Hoa Kỳ. Thành ra đối với họ cái ảnh hưởng thực tế về vấn đề mà nhập cảnh Hoa Kỳ gần như không bao giờ nó xảy ra hết. Tuy nhiên khi mà tên của họ nằm trong danh sách này, thì họ nằm trong cái sổ đen của Hoa Kỳ và của quốc tế, vì họ là một người đã phạm vào một cái tội, đó là đàn áp nghiêm trọng nhân quyền và đặc biệt là tự do tôn giáo của người khác. Đó là họ vi phạm luật quốc tế, thành ra họ không phải là vô tội vạ nữa. Họ có mang cái tâm lý rằng ngoài Việt Nam ra, nếu họ ở trong nước thì họ yên ổn, nhưng rút ra khỏi Việt Nam họ bị đối xử và xem như là một tội phạm. Cái thứ hai đó, cái quan trọng hơn đó, là chúng tôi dùng họ để leo thang. Họ là cấp thấp nhất, thì chúng tôi làm những đơn, chẳng hạn như là bà Trần Thị Hồng mới đây đã gửi cái đơn cho ông trưởng công an của thành phố Pleiku và ông trưởng của cái sở công an tỉnh Gia Lai, và gửi luôn ông bộ trưởng công an Tô Lâm để mà yêu cầu phải điều tra và truy tố những cấp thấp và trực tiếp tra tấn bà Hồng, tra tấn nạn nhân. Nếu như họ không trả lời, họ không làm gì cả, thì rõ ràng là họ lờ đi, họ bao che. Nhưng mà còn hơn vậy nữa, nếu như chúng ta có rất nhiều hồ sơ ở tại tỉnh Gia Lai, cũng trong trường hợp như vậy, cũng bị đánh đập, cũng bị tra tấn như vậy, mà rồi không có một công an nào bị điều tra, truy tố hết, thì rõ ràng đây là cái lệnh của ông trưởng công an, sở công an tỉnh Gia Lai. Dựa trên cái số lượng hồ sơ lớn, nó giống nhau, tương tự như nhau, chúng ta có thể truy ra được rằng chính ông trưởng sở công an tỉnh Gia Lai là cái người thủ phạm chính, ra lệnh, ném đá dấu tay, nhưng mà ra lệnh. Bởi vì không thể nào mà nhân viên, rất nhiều nhân viên của mình cứ tùy tiện đánh đập người khác một cách vô tội vạ. Và nếu chúng ta cũng làm như vậy đối với nhiều tỉnh ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam đó, thì chúng ta truy ra được ông bộ trưởng công an là thủ phạm. Và ông bộ trưởng công an trước đây là ai? Bây giờ đang là chủ tịch nước. Thành ra chúng, bởi vì cái luật này nó hồi tố 24 tháng. Thành ra mà ông bộ trưởng công an cũ và bây giờ là chủ tịch nước chỉ mới rời cái chức vụ công an cách đây vài ba tháng thôi, thành ra vẫn còn áp dụng rất nhiều vụ đàn áp trong vòng 24 tháng qua, có lẽ đến 90% vẫn là nằm ở trong cái thời gian mà cái ông chủ tịch nước hiện nay còn là bộ trưởng công an. Thành ra cái đó là cái kế leo thang, và muốn leo thang như vậy chúng ta phải có rất nhiều hồ sơ. Chính bởi vậy mà chúng tôi đang phải có một kế hoạch có hệ thống để mà thu thập hồ sơ. 100 hồ sơ chúng tôi có đó, thì hiện nay một cái trở ngại lớn đó, là chúng tôi không có nhân sự toàn thời. Nếu mà có cái ngân khoản để mà chúng tôi tìm một em sinh viên hoặc là sinh viên mới ra trường trong mùa hè này, tập trung để mà rút ra những cái thông tin đã có sẵn ở trong các hồ sơ đó, bởi đó là những hồ sơ nộp cho Liên Hợp Quốc. Qua cái sự huấn luyện chúng tôi trong 2 năm trời vừa qua, chúng tôi huấn luyện khoảng 500 người báo cáo viên ở trong nước, họ đã làm những bản báo cáo, khoảng 100 bản báo cáo mà bằng tiếng Anh, và tất cả hồ sơ đều đã dịch sang tiếng Anh. Thì những cái em sinh viên nó không cần biết tiếng Việt vẫn có thể làm được, nhưng mà nó rất là công phu, bởi phải đọc lại hết cả 100 cái bộ hồ sơ ấy, rồi rút tỉa ra tên của những thủ phạm, và rồi phải ghi chú rằng thủ phạm này đã vi phạm những hành vi như thế nào, ngày nào, giờ nào, vân vân. Cái bản báo cáo vi phạm thì nói về nạn nhân chứ không phải tập trung về thủ phạm, có nhắc đến thủ phạm, nhưng cái bản danh sách lập hồ sơ để chế tài đó, thì phải chuyển cái trọng tâm chú tâm và kể lại vấn đề nạn nhân để mà làm chứng cớ. Thành ra phải viết lại hết 100 cái bộ hồ sơ, không phải là ít. Thành ra chúng tôi đang gặp cái khó khăn về nhân sự, chứ về thông tin thì tôi đã có. Và chúng tôi đang chuẩn bị họp cuối tuần này để làm gì? Để tiếp tục cái công trình đó trong tương lai. 100 hồ sơ là của 24 tháng qua, còn chúng ta cần phải làm tiếp tục trong tương lai một cách có hệ thống hơn nữa.
Vâng, thưa Minh Thắng, và câu hỏi cuối cùng thì về việc các phái đoàn ở bên Hoa Kỳ để gặp gỡ các dân biểu thượng nghị sĩ đại diện cho họ thì cái kết quả như thế nào thưa anh?
Vâng, cái kết quả thứ nhất đó, mà cụ thể nhất đó, là có một số vị dân biểu thượng nghị sĩ họ đã đồng ý yểm trợ cho cái cuộc vận động của chúng tôi, là yêu cầu hành pháp Hoa Kỳ áp dụng biện pháp chế tài đối với Việt Nam về các cái những đối với những người, những giới chức trong chính quyền Việt Nam mà đàn áp vi phạm tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Cái thứ hai đó là thượng nghị sĩ James Langford đã đưa ra một cái ngôn ngữ tu chính để mà yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải báo cáo một cách cụ thể cái việc mà áp dụng một cái điều kiện. Và cũng chính trước đây là ông thượng nghị sĩ Trương Sang Phật đã đưa vào cái luật gọi là cái luật đàm phán nhanh. Có được cái luật này thì Tổng thống Obama mới có thể hoàn tất cái cuộc đàm phán về TPP, Hiệp ước Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương. Thành ra ông Langford đã cài vào trong đó một cái điều kiện rằng để mà áp dụng được cái luật đàm phán nhanh nhằm đúc kết cái vấn đề thương thảo về TPP này, thì hành pháp Hoa Kỳ phải bảo đảm rằng cái việc đàm phán TPP phải tập trung đặt vấn đề tự do tôn giáo là một trọng tâm. Thì bây giờ ông ta lại đưa ra, thượng nghị sĩ Langford lại đưa ra thêm một cái đòi hỏi nữa rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải báo cáo hàng năm, phải báo cáo đặc biệt đối với Việt Nam về cái vấn đề tự do tôn giáo và những kẻ vi phạm như thế nào. Thành ra cái đó nó cũng bổ trợ cho cái cuộc vận động của chúng tôi để chế tài các giới chức chính quyền Việt Nam. Cái đó là cái thành công thứ hai. Cái thành công thứ ba đó là chúng tôi đi vận động cũng tiếp tục kêu gọi một số dân biểu thượng nghị sĩ đứng ra kết nghĩa với các tù nhân lương tâm Việt Nam. Cho đến giờ này chúng tôi đã vận động được 15 tù nhân lương tâm Việt Nam được kết nghĩa, thì đến có lẽ đến 2/3 đã được tự do. Và những người còn lại, người gần nhất đó, mới được tự do là linh mục Nguyễn Văn Lý, là do chính dân biểu Christopher Smith kết nghĩa từ đầu. Và hiện nay còn những người được kết nghĩa như là Trần Huỳnh Duy Thức hoặc là bà chị Bùi Thị Minh Hằng vân vân, thì các vị dân biểu mục sư Nguyễn Công Chính vẫn tiếp tục lên tiếng thường xuyên để mà tranh đấu cho tới khi nào Việt Nam trả tự do cho những người này. Cái thành quả thứ tư đó là một số cái luật đã được thông qua ở Hạ viện hoặc ở Đại thượng viện, mà hiện nay chúng tôi tiếp tục thúc đẩy. Nếu mà được thông qua Hạ viện thì 6 tháng còn lại chúng tôi phải thúc đẩy để Thượng viện thông qua, hoặc là ngược lại, nếu đã được thông qua Thượng viện thì bây giờ chúng tôi phải vận động để mà được thông qua Hạ viện. Thì đó là những cái thành quả ngay trước mắt.
Vâng, đến đây thì chúng ta đã đến những giây phút cuối của chương trình, thì anh có thể đúc kết cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay thời gian.
Dạ vâng, thưa anh Quang Hưng, anh Huy Cường và tất cả quý khán giả thân mến, trong 3 tuần tới đây thì có lẽ chúng tôi sẽ có nhiều cái thông tin về một cái sự kiện vận động, cũng là vận động, nhưng mà thay vì vận động của Quốc hội thì kỳ này chúng ta vận động quốc tế ở tại một cái quốc gia rất đặc biệt, đó là Đông Timor. Đây là một quốc gia ở vùng Đông Nam Á ít ai biết đến, bởi nó mới được độc lập cách đây 14 năm thôi. Nhưng mà từ ngày được độc lập đến giờ thì quốc gia được xây dựng ngay trên một cái thể chế dân chủ, đó là một quốc gia rất là dân chủ. Và chúng ta thấy rằng có rất nhiều bài học của quốc gia này mà chúng ta học được. Chúng tôi sẽ tổ chức cái hội nghị tự do tôn giáo hay niềm tin ở Đông Nam Á, cho toàn vùng Đông Nam Á đó, không riêng đối với Việt Nam. Năm ngoái chúng tôi đã tổ chức cái hội nghị đầu tiên ở tại Bangkok, Thái Lan vào cuối tháng 9 đầu tháng 10. Năm nay là lần thứ hai, thì chúng tôi sẽ tổ chức ở Đông Timor vào ngày 1 và 2 tháng 8 tới đây. Thì chúng tôi thế nào cũng sẽ có những cái bản tường trình, có thể là trực tiếp ai biết đâu, từ Đông Timor về lại Houston và Dallas. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ theo dõi. Xin cảm ơn Quang Hưng, anh Huy Cường, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau đối với tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, xin cảm ơn thứ trưởng Nguyễn Đình Thắng đã đến với thính giả của hai đài trong tiết mục vấn đề hôm nay. Và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.